Tôi không thuê anh, Tống An Nhiên nói. Cốc không đường là của cô. Tôi cũng không nhờ anh mua cà phê. Vậy tôi sẽ ghi vào chi phí tự nguyện. Mạnh, cô nhận cốc giấy, cà phê còn nóng, đúng loại cô thường uống trong những ngày làm việc dài. Ai gọi anh? Tần Chính Phong. Tống An Nhiên nhìn thẳng vào anh. Cố Trạch Dương mở cửa xe. Trong hộp tài liệu là một phong bì đề ngày 6 ngày trước. Thư viết tay của Tần Chính Phong, chỉ có vài dòng. Nếu sau khi ông chết, Tống An Nhiên gặp rắc rối liên quan đến bản di chúc, hãy hỗ trợ cô tìm sự thật. Phí điều tra đã được thanh toán qua một tài khoản ủy thác. Tại sao Tần Chính Phong nghĩ tôi sẽ gặp rắc rối? Có lẽ ông ấy biết có người muốn thay đổi quyền thừa kế. Hoặc ông ấy biết mình sắp chết. Cố Trạch Dương không phủ nhận. Hai người đến văn phòng của Tống An Nhiên. Niêm phong chỉ cấm thay đổi hiện trạng, không cấm cô có mặt khi điều tra viên kiểm kê. Két sắt không có dấu hiệu bị phá. Nhật ký điện tử cho thấy nó được mở bằng vân tay của cô. Cố Trạch Dương phủ bột từ tính lên cảm biến. Một đường màng mỏng gần như trong suốt hiện ra ở rìa máy quét. Bản sao dấu vân tay bằng polymer, anh nói.